Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Từ một vụ lộ đề thi công chức được tổ chức năm 2017-2018, hàng loạt cán bộ có chức quyền ở Phú Yên đã phải vào vòng tố tụng hình sự với 4 nhóm tội danh.
Thời gian gần đây, một số chủ trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên nhận được điện thoại của người tự xưng là cán bộ môi trường yêu cầu mua hồ sơ hoàn thiện hệ thống xử lý môi trường. Mặc dù hình thức lừa đảo này không mới, nhưng nhiều chủ trang trại vẫn bị lừa tiền.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên xác nhận, đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú của Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh, đối với 8 bị can do liên quan đến vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, xảy ra trong kỳ thi tuyển công chức năm 2017-2018 tại tỉnh Phú Yên. Các bị cáo khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú gồm Trần Doãn Xuân, sinh năm 1970, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, Đặng Thanh Hải, sinh năm 1978, Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh, Nguyễn Thông Minh Tuấn, sinh năm 1979, Chánh Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phạm Kỳ Ngân, sinh năm 1976, Chánh Văn phòng Sở Y tế, Lê Công Hướng, sinh năm 1981, Trưởng phòng Tổng hợp Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trần Thanh Sơn, sinh năm 1978, Phó Trưởng phòng Quản lý Bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Lê Thị Kim Huê, sinh năm 1971, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế, và Trần Quốc Vũ, sinh năm 1977, Trưởng phòng Hành chính Quản trị, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018 được tổ chức vào tháng 11 năm 2018, có 879 thí sinh dự thi để tuyển chọn 180 công chức vào 24 nhóm ngành thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh Phú Yên. Do đó, đơn thư phản ánh về các hiện tượng tiêu cực trong kỳ thi nên các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên đã tiến hành điều tra làm rõ. Sau đó, tháng 8 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can. Như vậy, liên quan đến vụ làm lộ đề thi trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018, đến nay đã có 15 cán bộ tỉnh Phú Yên bị khởi tố, một số bị can đã bị bắt tạm giam.
Công an quận Hà Đông đã xác định người xịt sơn lên hàng loạt xe ô tô là bảo vệ chung cư thuộc địa bàn phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội. Ngày 8 tháng 11, hàng loạt xe ô tô đỗ dưới lòng đường tại khu vực phía sau chung cư CT7, phường Dương Nội, quận Hà Đông đã bị xịt sơn màu đỏ lên thân xe. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hà Đông đã tiến hành làm rõ và triệu tập Trần Đình Thắng, sinh năm 1974, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội, là đội trưởng tại công ty bảo vệ Tây Hồ, có trụ sở ở đường Hoàng Quốc Việt, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hiện đang làm bảo vệ, bảo đảm an ninh và trông giữ xe tại khu chung cư CT7. Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận cùng với Nguyễn Xuân Loan, sinh năm 1955, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội, và Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1964, trú tại xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, cũng là bảo vệ của công ty bảo vệ Tây Hồ, xịt sơn vào một số xe ô tô. Trần Đình Thắng cho biết nguyên nhân dẫn đến hành vi trên là do phát hiện tại trục đường bao phía sau chung cư, không thuộc phạm vi trông giữ xe của công ty mà Thắng đang làm, có nhiều người dân đỗ xe ô tô qua đêm nhưng không gửi vào bãi xe của khu chung cư quản lý. Ngày 7 tháng 11, Thắng đưa 70.000 đồng cho Tâm và Loan đi mua 2 bình sơn màu đỏ. Đến khoảng 0 giờ 40 phút ngày 8 tháng 11, Loan đi trước cảnh giới, còn Tâm đi phía sau, dùng bình xịt sơn đỏ lên phần thân 10 xe ô tô để dọc lề đường. Sau khi xịt hết một bình sơn, Tâm ném vỏ bình sơn vừa sử dụng về phía vườn đào thuộc tổ dân phố Thắng Lợi, phường Dương Nội. còn một bình sơn chưa sử dụng tầm cất ở tủ bảo vệ tại sảnh tòa CT7. Do sợ bị phát hiện nên Thắng đã đến gặp Tâm lấy chìa khóa tủ bảo vệ và đem bình sơn đi cất giấu. Cơ quan chức năng đã thu giữ một bình sơn xịt đã qua sử dụng và một bình sơn chưa sử dụng. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.
Ngày 11 tháng 11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ Vi Văn Hợi, 37 tuổi, trú thị trấn Kiên Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Vi Văn Hợi được xác định là đầu nậu chuyên nhập nguồn từ Lào và phân phối ma túy số lượng lớn trên toàn quốc. Đối tượng này từng mang tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, bản tính lì lợm và hung hãn. Trong các phi vụ làm ăn, Hợi luôn thủ sẵn súng ngắn đã lên đạn, sẵn sàng mở đường máu trong trường hợp bị cơ quan chức năng vây bắt. Nguồn tin trinh sát cho biết, vào sáng ngày 10 tháng 11, Vi Văn Hợi sẽ thực hiện một vụ mua bán ma túy với số lượng lớn. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An lên kế hoạch đón lõng, vây bắt. Nhận thấy thời cơ chín muồi, 10 giờ ngày 10 tháng 11, ban chuyên án ập vào nơi ở của Hợi. Phát hiện bị vây bắt, Vi Văn Hợi sử dụng súng quân dụng bắn nhiều phát về phía lực lượng công an, hòng thoát thân. Tuy nhiên, các trinh sát của lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ Hợi. Ban chuyên án thu giữ một khẩu súng ngắn cùng 3 viên đạn còn trong băng và 11 kg ma túy dạng đá, 2 kg ketamin và gần 6.000 viên hồng phiến Hợi cất giấu trong xe bán tải, gửi tại nhà bạn gái ở gần đó. Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Thưa quý vị và các bạn, cuối năm là thời điểm nóng của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại và mạng xã hội. Vì vậy, mỗi người cần cảnh giác, thận trọng trước các cuộc gọi, tin nhắn bất thường để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Cuối tháng 4 năm 2020, bà Hát ở quận Thanh Xuân nhận được nhiều cuộc gọi từ số thuê bao lạ. Những người này tự giới thiệu là nhân viên bưu chính tại thành phố Hồ Chí Minh, thông báo việc bà Hát đang sử dụng một tài khoản tại một ngân hàng, đang nợ 36 triệu đồng và yêu cầu bà sau 2 tiếng đồng hồ phải có mặt để giải quyết. Khi bà Hát khẳng định không có tài khoản ngân hàng và khoản nợ trên, thì cuộc gọi được chuyển đến hai người đàn ông tự xưng là cán bộ điều tra tội phạm của Công an thành phố Hồ Chí Minh, được giao nhiệm vụ điều tra tội phạm ma túy và rửa tiền tại các ngân hàng. Người này thông báo tài khoản ngân hàng của bà Hát có liên quan đến đường dây tội phạm, đã nhận nhiều tiền hối lộ từ các đối tượng phạm tội, đe dọa và yêu cầu bà Hát cung cấp thông tin cá nhân, số tiền hiện có để phục vụ điều tra. Do hoảng sợ và tin là thật, bà Hát đã cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân, thông tin về các khoản tiền tiết kiệm hiện có. Bà Hát đã đến phòng giao dịch ngân hàng để mở một tài khoản và làm thủ tục rút toàn bộ số tiền tiết kiệm chuyển sang tài khoản vừa mở. Sau đó gửi cho các đối tượng toàn bộ thông tin về tài khoản vừa mở, bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu. Khi chuyển tiền xong, bà Hát được thông báo toàn bộ số tiền đó để phục vụ điều tra, xong việc sẽ trả lại. Bà Hát cung cấp toàn bộ thông tin về tài khoản vừa mở cho đối tượng. Chưa dừng lại ở đó, đến cuối tháng 8 năm 2020, bà Hát tiếp tục bị các đối tượng đe dọa, yêu cầu gửi thêm tiền vào tài khoản mới để hoàn tất việc điều tra. Sau khi nộp tiền, bà Hát kể cho người thân toàn bộ sự việc. Người nhà bà Hát khuyên đến ngân hàng để kiểm tra tiền trong tài khoản thì phát hiện toàn bộ số tiền 7 tỷ đồng đã bị rút sạch. Lúc này bà Hát mới biết mình bị lừa và vội đến trình báo với cơ quan công an. Mới đây, một người phụ nữ ở Hà Nội đã đến cơ quan trình báo bị lừa 13 tỷ đồng sau khi nhận được cuộc điện thoại từ người tự xưng là nhân viên cơ quan tư pháp. Nhưng đó chỉ là hai trong số hàng trăm nạn nhân bị mất tiền vì tin những cuộc điện thoại dọa dẫm của đối tượng lừa đảo. Thời gian qua, chỉ tính riêng các vụ lừa đảo được người dân trình báo tố giác. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tiếp nhận 776 vụ với số tiền bị lừa đảo lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Thủ đoạn lừa đảo giả danh, mạo danh công an, viện kiểm sát, thanh tra, tòa án, bưu điện để chiếm đoạt tài sản gia tăng mạnh, chiếm tỷ lệ trên 65% số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Bộ Công an đã nhiều lần khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số chứng minh thư, căn cước công dân, địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch. Mới đây, tập đoàn VNPT tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao hệ thống bảo mật và tuyên truyền khuyến cáo đến khách hàng. VNPT khuyến cáo khách hàng cần thận trọng trước những cuộc gọi tin nhắn bất thường. Khách hàng cần bình tĩnh, cảnh giác khi nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, cơ quan tư pháp thông báo. Yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại hoặc nhân viên ngân hàng, bưu điện, bảo hiểm, thanh tra hải quan, yêu cầu nhận tiền qua bưu phẩm có giá trị lớn và đóng các khoản phí, trả các khoản nợ không xác định. Khách hàng cần tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào từ những cuộc gọi trên, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại, đặc biệt là thông tin số chứng minh thư, căn cước công dân, địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân. Khách hàng cần tắt máy và trình báo ngay cho cơ quan công an để xử lý hoặc thông báo đến số điện thoại trực ban hình sự 0692-348-560 của Cục Cảnh sát Hình sự C02 nhằm được hướng dẫn kịp thời. Trong trường hợp nhận được tin nhắn từ người thân, bạn bè trên trang mạng xã hội hỏi vay tiền nhờ mua thẻ điện thoại, khách hàng cần cẩn trọng, nhanh chóng gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp với người đó để xác nhận thông tin. Theo VNPT, một kịch bản lừa đảo phổ biến khác đó là khách hàng nhận được cuộc gọi từ các đầu số nước ngoài như Moldova 373, Tunisia 216, Equatorial Guinea 240, Burkina Faso 226. Thực chất đây là các cuộc gọi nháy máy từ thuê bao nước ngoài, bao gồm cả cuộc gọi nháy máy từ các ứng dụng OTT nhằm mục đích lôi kéo lừa đảo khách hàng gọi lại để phát sinh cước viễn thông ngoài ý muốn. Khách hàng chỉ nên gọi đi quốc tế khi biết chắc chắn đó là số điện thoại của người thân ở nước ngoài. Ngoài ra, đối với những cuộc gọi này, VNPT đã chủ động phân loại và chặn các cuộc gọi đến từ các đầu số quốc tế có dấu hiệu lừa đảo. Khi phát hiện những cuộc gọi tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, khách hàng vui lòng phản ánh về tổng đài 1800-1091 của VNPT để được kịp thời tư vấn, hướng dẫn.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, một số chủ trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên nhận được điện thoại của người tự xưng là cán bộ môi trường, yêu cầu mua hồ sơ hoàn thiện hệ thống xử lý môi trường với giá 4 triệu đồng. Mặc dù hình thức lừa đảo này không mới, nhưng nhiều chủ trang trại vẫn bị lừa tiền. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết của tác giả Dương Hưng đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây với nhan đề Tái diễn việc giả mạo cán bộ môi trường để lừa đảo.
Bà Lê Thị Hợp, chủ trang trại chăn nuôi lợn tại xóm Bậu 2, xã Văn Yên cho biết, cách đây gần một tháng, có người gọi điện tự xưng là cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường, nói gia đình bà chăn nuôi trang trại phải có hồ sơ hoàn thiện hệ thống xử lý môi trường và đề nghị bán hồ sơ này với mức 4 triệu đồng, nên gia đình đã đồng ý. Sau đó khoảng một tuần, có một nhân viên của công ty giao hàng mang theo túi đựng hồ sơ được gói bọc cẩn thận. Ở ngoài ghi tên người gửi là Nguyễn Thuận, số điện thoại 0973-760-115, nơi công tác là thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường. Bên trong túi hồ sơ chỉ có hai quyển sách về luật bảo vệ môi trường với giá ghi ở bìa là hơn 100.000 đồng một quyển, chứ không có hồ sơ môi trường. Mặc dù vậy, gia đình vẫn đinh ninh đó là thanh tra viên của sở. Chỉ khi có đoàn cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường đến làm việc về nội dung khác thì gia đình có hỏi nên mới biết bị lừa. Khi nạn nhân gọi lại vào số điện thoại trên thì có chuông nhưng không nghe máy. Cũng giống trường hợp bà Hợp, anh Nguyễn Văn Tuấn, chủ trang trại ở xã Yên Lãng, cũng là nạn nhân của tình trạng lừa đảo trên. Anh Tuấn cho biết, đầu tháng 6 tôi nhận được điện thoại của một người đến tự xưng là cán bộ thanh tra môi trường của tỉnh và yêu cầu mua hồ sơ môi trường. Không nghi ngờ, anh Tuấn bỏ 4 triệu đồng để mua. Khi mở ra cũng không có hồ sơ môi trường mà chỉ có hai quyển sách luật bảo vệ môi trường. Còn anh Hoàng Văn Ninh, chủ trang trại chăn nuôi ở xã Nam Mao, Đại Từ cho biết, một thời gian trước có người gọi điện xưng là cán bộ môi trường, nói trang trại chăn nuôi của gia đình tôi phải hoàn thiện hồ sơ môi trường và yêu cầu mua bộ hồ sơ này với giá 4 triệu đồng. Tuy nhiên tôi bảo các anh muốn làm việc thì thông qua chính quyền địa phương để xã cử cán bộ dẫn vào trang trại nên họ không đến. Trao đổi với chúng tôi về sự việc này, ông Nguyễn Việt Anh, tránh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định, tại thanh tra sở không có cán bộ nào tên là Nguyễn Thuận. Đây là trường hợp giả mạo cán bộ để lừa đảo các chủ trang trại chăn nuôi. Trước đó, từ năm 2016 đến năm 2018, hình thức này cũng đã xuất hiện, nhưng các đối tượng kẻ giả mạo cán bộ hướng đến là doanh nghiệp. Vì vậy, sở đã có hai văn bản gửi các địa phương để tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho doanh nghiệp, người dân. Cũng theo ông Nguyễn Việt Anh, việc xử lý những đối tượng này rất khó, bởi chúng không đến trực tiếp mà thông qua đơn vị dịch vụ vận chuyển hàng. Bên cạnh đó, nhiều nạn nhân nghĩ rằng khó lấy lại được tiền nên không tố cáo đến cơ quan chức năng để điều tra. Hiện nay, tình trạng lừa đảo diễn ra khá phổ biến với nhiều hình thức tinh vi. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác. Khi có cuộc gọi lạ, người lạ đến làm việc mà cảm thấy nghi ngờ thì cần phối hợp với chính quyền địa phương để xác minh. Nếu mua hàng qua mạng, phải kiểm tra kỹ hàng hóa trước khi thanh toán tiền. Khi cơ quan chức năng gửi công văn đến, đều có đóng dấu của đơn vị. Việc các đối tượng giả mạo cán bộ thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường để bán hồ sơ hệ thống xử lý môi trường với số tiền không lớn, nhưng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh uy tín của cơ quan nhà nước. Vì vậy, cơ quan chức năng cần sớm điều tra, xử lý.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người.
Chương 5. Một số mô hình điểm về phòng chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Theo thống kê của Bộ Công an, từ năm 2016 đến hết tháng 6 năm 2019, trên cả nước đã phát hiện hơn 1.000 vụ mua bán người với gần 1.500 đối tượng mua bán, lừa bán hơn 2.600 nạn nhân. Các đơn vị cơ quan chức năng đã xác minh 1.117 trường hợp bị mua bán và đã tiếp nhận gần 1.000 nạn nhân. Điển hình như tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận 228 nạn nhân, 203 phụ nữ, 25 trẻ em. Tỉnh Điện Biên tiếp nhận 131 nạn nhân, tỉnh Lai Châu là 54 nạn nhân. Sau khi tiếp nhận, 100% nạn nhân đều được lực lượng chức năng như công an, bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương cấp huyện xã tổ chức gặp gỡ, tư vấn và thực hiện chế độ hỗ trợ để các nạn nhân ổn định tâm lý, sức khỏe và chuyển tuyến, tái hòa nhập cộng đồng theo quy định. Riêng nạn nhân là trẻ em, chính quyền địa phương hướng dẫn thủ tục làm giấy khai sinh cho các em. Trong những năm qua, một số tỉnh, thành phố đã thành lập được các mô hình hỗ trợ nạn nhân với mục đích trợ giúp cho các đối tượng có nguy cơ bị mua bán và bị mua bán trở về, tiếp cận các dịch vụ nhu cầu thiết yếu như giáo dục kỹ năng sống, trợ giúp tâm lý, học văn hóa, học nghề, khám sức khỏe. Điển hình như tỉnh Lào Cai với mô hình nhà nhân ái, tỉnh An Giang với mô hình ngôi nhà tình thương, các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang, Tây Ninh, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình với mô hình nhóm tự lực, tỉnh Nghệ An với chương trình phòng chống mua bán người qua biên giới tại một số huyện giáp xanh với đường biên giới. Các mô hình hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng đã được các địa phương đánh giá cao về tính hiệu quả và thực tiễn. Sự thành công của các mô hình bước đầu đã giúp đỡ được những nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, giúp nạn nhân tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng bền vững, tạo nguồn vốn sinh kế hiệu quả, đem lại thu nhập ổn định cuộc sống. 1. Mô hình đường dây nóng phòng chống mua bán người. Với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam, từ tháng 7 năm 2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã thành lập đường dây nóng phòng chống mua bán người 1800-1567 với phạm vi tiếp nhận và xử lý thông tin trên toàn quốc. Kết quả là đường dây nóng phòng chống mua bán người được triển khai từ tháng 10 năm 2013. Đến hết tháng 6 năm 2018, đường dây nóng đã tiếp nhận gần 13.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 9.000 cuộc cung cấp thông tin, 3.500 cuộc tư vấn liên quan đến chính sách, tâm lý, thủ tục hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán, can thiệp gần 300 ca cho các nạn nhân. Trong đó, nhiều cuộc gọi kết nối, chuyển tuyến thành công, góp phần giải cứu nhiều em nhỏ và phụ nữ bị mua bán, đồng thời cung cấp cho nạn nhân thông tin về chính sách, chế độ hỗ trợ của nhà nước, giúp họ tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, ổn định cuộc sống. Trên cơ sở hoạt động của đường dây nóng, kế hoạch liên ngành giữa các đơn vị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ được ký kết nhằm tạo cơ chế phối hợp chia sẻ thông tin, kết nối dịch vụ về phòng chống mua bán người. Tiếp nối những kết quả đạt được từ giai đoạn 1 của dự án, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và JICA tiếp tục hợp tác thực hiện giai đoạn 2 của dự án với các mục tiêu thành lập hệ thống đường dây nóng quốc gia để góp phần vào việc tăng cường cơ chế chuyển tuyến các dịch vụ tại Việt Nam, tiến tới hợp tác xuyên biên giới với các quốc gia lân cận trong hoạt động phòng chống mua bán người. Đến tháng 12 năm 2018, hai nhánh trung tâm cấp vùng của đường dây nóng phòng chống mua bán người được thành lập tại Đà Nẵng và An Giang. Mạng lưới phòng chống mua bán người trên cả nước đã từng bước được xác lập. Sự kết nối thông tin và chia sẻ, chuyển tuyến dịch vụ được duy trì theo 3 vùng: miền Bắc, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. Việc tiếp nhận thông tin của đường dây nóng từ số điện thoại 1800-1567 sang số điện thoại 111 thống nhất trên cả nước cũng được triển khai và không ngừng được hoàn thiện. 2. mô hình ngôi nhà bình yên dành cho phụ nữ và trẻ em bị mua bán trở về. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã xây dựng nhà tạm lánh, ngôi nhà bình yên dành cho phụ nữ và trẻ em bị mua bán trở về vào năm 2007. Ngôi nhà bình yên là sự nỗ lực bền bỉ của Hội Phụ nữ trong hoạt động phòng chống mua bán người. Các nạn nhân bị mua bán sẽ được cung cấp gói hỗ trợ hoàn toàn miễn phí trong 6 tháng như chỗ ăn, ở, an toàn, chăm sóc sức khỏe, tư vấn tâm lý, tư vấn trợ giúp pháp lý, hỗ trợ giáo dục kỹ năng sống, hỗ trợ học văn hóa, hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm. Sau 6 tháng cư trú, nạn nhân bị mua bán sẽ được hỗ trợ trở về nhà an toàn và bền vững trong 24 tháng. Tính đến nay, đã có gần 400 nạn nhân tạm trú của ngôi nhà bình yên được trở về địa phương, trong đó gần 80% đã gây dựng được cuộc sống mới, có công việc bảo đảm thu nhập, thậm chí phát triển và có gia đình hạnh phúc. Những hỗ trợ được ngôi nhà bình yên cung cấp nhằm đáp ứng những quyền con người cơ bản của phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị mua bán như cung cấp chỗ ăn ở an toàn, ngôi nhà bình yên, cung cấp chỗ ở và thức ăn ngày 3 bữa cho các nạn nhân bị mua bán. Chỗ ở an toàn là yêu cầu tối quan trọng đối với nạn nhân bị mua bán, tránh nguy cơ kẻ mua bán người có thể tìm đến để dọa dẫm hoặc tiếp tục lôi kéo, dụ dỗ nạn nhân. Chỗ ở an toàn cũng giúp cho các nạn nhân cảm thấy an tâm và tránh khỏi cảm giác lo lắng bị kỳ thị từ phía cộng đồng. Việc được nghỉ ngơi và chia sẻ những mất mát, đau đớn với những người thân thiện xung quanh, đặc biệt với những người cùng cảnh ngộ sẽ giảm bớt sự cô đơn, ý nghĩ tiêu cực, qua đó giúp nạn nhân bị mua bán từng bước bất mặc cảm, lấy lại sự tự tin. Chăm sóc sức khỏe. Phần lớn các nạn nhân bị mua bán thường bị bóc lột và xâm hại trong thời gian dài. Họ có nguy cơ cao mắc các bệnh lây nhiễm như HIV/AIDS, các bệnh phụ khoa. Một số nạn nhân mặc dù không bị mua bán vì mục đích mại dâm, nhưng có thể họ vẫn phải thực hiện các hoạt động tình dục trong môi trường không an toàn. Cung cấp kịp thời các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu là một trong những yếu tố quan trọng giúp nạn nhân từng bước phục hồi thể chất, hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng. Hỗ trợ tâm lý. Do phải chịu đựng khủng hoảng tâm lý lớn, những nạn nhân bị mua bán thường có tâm trạng không ổn định. Đây là một trong những rào cản khiến họ khó hòa nhập cộng đồng. Xây dựng lại niềm tin và hồi phục sức khỏe tinh thần cho nạn nhân là một yêu cầu cần thiết và được thực hiện thông qua các buổi tư vấn hỗ trợ tâm lý hàng tuần tại ngôi nhà bình yên. Hoạt động này của hội nhằm giảm bớt tâm lý lo lắng, buồn chán, thất vọng mà nạn nhân đã trải qua để từng bước xây dựng lại sự tự chủ và tự tin ở mỗi nạn nhân bị mua bán. Tư vấn trợ giúp pháp lý. Tư vấn pháp luật cho các nạn nhân bị mua bán nhằm giúp họ nhận thức được quyền và nghĩa vụ của mình, cũng như biết cách tự bảo vệ. Ngôi nhà bình yên trợ giúp pháp lý để giúp nạn nhân làm thủ tục đăng ký hộ khẩu, hộ tịch, nhận chế độ hỗ trợ và bồi thường thiệt hại, tham gia tố tụng và các thủ tục pháp lý khác liên quan đến vụ việc mua bán người. Hỗ trợ giáo dục văn hóa và đào tạo kỹ năng sống. Tại ngôi nhà bình yên, các nạn nhân được trao các cơ hội lựa chọn học tập văn hóa và học các kỹ năng sống. Với việc làm này, các nạn nhân có cơ hội tiếp tục theo đuổi việc học của mình, cũng như được trang bị các kỹ năng để tự quản lý cuộc sống và đối phó với những khó khăn mà họ có thể gặp phải. Hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm. Hỗ trợ học nghề và giới thiệu việc làm là một phần quan trọng trong quá trình tái hòa nhập, giúp xây dựng khả năng độc lập về tài chính và sự chủ động trong sinh kế của nạn nhân. Ngôi nhà bình yên khuyến khích các nạn nhân tham dự các khóa đào tạo nghề dựa theo khả năng và sở thích của họ. Hiện tại nơi đây thường tạo cơ hội cho các nạn nhân học các nghề đơn giản như làm tóc, trang điểm, khâu vá, pha chế đồ uống, làm đồ thủ công mỹ nghệ. Các hoạt động giải trí, môi trường thân thiện với các hoạt động giải trí thường xuyên là một trong những yếu tố quan trọng đối với các nạn nhân tại ngôi nhà bình yên, giúp họ kết nối với những người xung quanh và giải tỏa tâm lý căng thẳng. Trên thực tế, các nạn nhân đến từ nhiều vùng khác nhau với trình độ học vấn và văn hóa khác nhau. Họ có những quan điểm và khác biệt về văn hóa, nên các hoạt động vui chơi giải trí sẽ giúp xóa bỏ các rào cản văn hóa và họ dễ dàng chia sẻ cùng nhau. Ngoài ra, tại ngôi nhà bình yên, hàng ngày trẻ em dưới 6 tuổi được đưa tới nhà trẻ từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ở đây các em sẽ được chăm sóc và giáo dục để phát triển phù hợp với lứa tuổi, được tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, được hỗ trợ tâm lý. Như vậy, nhà tạm lánh, ngôi nhà bình yên đã giải quyết các nhu cầu cơ bản và quan trọng của nhóm nạn nhân bị mua bán là phụ nữ và trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương, nạn nhân bị mua bán, thông qua hệ thống hỗ trợ khá toàn diện, từ nhà ở, thực phẩm, chăm sóc y tế, hỗ trợ pháp lý đến học nghề. Các dịch vụ này không chỉ đáp ứng các nhu cầu sống cơ bản của nạn nhân, mà còn giúp trao quyền cho những người vốn bị tổn thương và dễ bị tổn thương. Thông qua tiếp cận các dịch vụ, nạn nhân bị mua bán từng bước lấy lại niềm tin, sự tin tưởng, chủ động và có thể độc lập về tài chính. 3. mô hình nhóm tự lực hỗ trợ các nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng. Mục tiêu chính của mô hình tự lực dành cho nạn nhân bị mua bán tại một số địa bàn trọng điểm về mua bán người là hỗ trợ các nạn nhân hòa nhập cộng đồng thông qua việc tư vấn tâm lý, huấn luyện và hỗ trợ trực tiếp, nâng cao nhận thức và năng lực của cán bộ chính quyền địa phương trong việc giải quyết nhu cầu và khắc phục tính dễ bị tổn thương của nạn nhân di cư, đánh giá và đúc kết các bài học kinh nghiệm trong việc áp dụng mô hình nhóm tự lực làm cơ sở cho việc triển khai mô hình này ở quy mô rộng hơn. Các hoạt động chính của mô hình là khảo sát, tập trung thành nhóm những nạn nhân bị mua bán trở về, tổ chức sinh hoạt nhóm định kỳ hàng tháng để cung cấp kiến thức về phòng chống mua bán người, kiến thức về sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn, hiểu biết về phòng chống HIV/AIDS, tư vấn sinh kế, các cơ hội giải quyết việc làm, cung cấp gói hỗ trợ khởi nghiệp cho các thành viên nhóm tự lực thông qua việc hỗ trợ con giống, lợn, bò, dê trong chăn nuôi và nhiều giống cây trồng hoặc hỗ trợ cho vay vốn từ nguồn dự án, thuê chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăm sóc, phát triển cây trồng vật nuôi, hỗ trợ đào tạo nghề theo nhu cầu, giúp các thành viên tìm kiếm việc làm phù hợp để cải thiện cuộc sống, ổn định kinh tế gia đình, hòa nhập cộng đồng bền vững. Trong giai đoạn 2011-2015, được sự giúp đỡ về tài chính và kỹ thuật của các tổ chức quốc tế, một số địa phương đã xây dựng mô hình nhóm tự lực hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bị mua bán trở về như Thanh Hóa, Bắc Giang, Tây Ninh, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình. Mô hình này tập trung tại các địa bàn có nhiều nạn nhân bị mua bán trở về như tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập được 3 nhóm tự lực, thành phố Huế có một nhóm với 10 thành viên nữ và huyện A Lưới có 2 nhóm với 11 thành viên. Tỉnh Bắc Giang xây dựng mô hình nhóm tự lực cho nạn nhân bị mua bán tại 7 huyện, thành phố Tân Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng, Việt Yên, Yên Thế, Sơn Động, thành phố Bắc Giang. Kết quả đã có gần 150 nạn nhân là thành viên nhóm tự lực có cuộc sống ổn định, bền vững thông qua các hoạt động của nhóm. Mô hình đã có tác động tốt đối với sự phát triển kinh tế tại vùng khó khăn, giảm bớt áp lực về tìm kiếm việc làm cho nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng. 4. Mô hình kết hợp hỗ trợ nạn nhân bị mua bán với phòng chống mại dâm và phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS. Tại Hải Phòng, duy trì 2 câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ mại dâm và bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng tại 2 huyện Kiến Thụy, Thủy Nguyên. Tại Đà Nẵng, triển khai mô hình phòng ngừa phụ nữ có nguy cơ dẫn đến hoạt động mại dâm và dự phòng lây nhiễm HIV tại 2 phường Bình Hiên và Hải Châu 1 thuộc quận Hải Châu nhằm phòng ngừa và tiến đến đẩy lùi tệ nạn mại dâm, phòng chống mua bán người phụ nữ, trẻ em và dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS. Tại Phú Thọ, xây dựng và duy trì 2 mô hình nhóm đồng đẳng phòng ngừa và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tại thành phố Việt Trì và huyện Cẩm Khê. 5. Mô hình phòng ngừa và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán hòa nhập cộng đồng. Mô hình này được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An thực hiện tại xã Đôn Phục, huyện Con Cuông với mục tiêu ban đầu là đến hết năm 2015 có 100% cán bộ hội phụ nữ xã và chi hội được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản liên quan đến công tác phòng chống mua bán người. 85% phụ nữ, trẻ em gái, vị thành niên được cung cấp kiến thức về phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với hành vi mua bán người. Kết quả là từ năm 2012 đến năm 2015, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo Hội Phụ nữ huyện Con Cuông tổ chức truyền thông cộng đồng phòng chống mua bán người tại 7 thôn, bản, xã Đôn Phục cho phụ nữ và trẻ em có nguy cơ bị mua bán, phụ nữ thiếu việc làm, có thu nhập thấp, gia đình có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, nữ sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, thành lập 3 câu lạc bộ lá chắn với 2.578 thành viên tham gia. Từ cách làm đó đến nay, trên địa bàn xã giảm hẳn tình trạng phụ nữ đi làm ăn xa không rõ địa chỉ hoặc bị lừa bán sang nước ngoài. Ở tỉnh Bạc Liêu, mô hình phòng ngừa và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán hòa nhập cộng đồng được Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi và xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu. Đây là những địa phương trong tỉnh Bạc Liêu có khá đông phụ nữ lấy chồng nước ngoài thông qua môi giới. Do nhiều nguyên nhân như trình độ văn hóa thấp, ít hiểu biết về pháp luật và tâm lý muốn tìm một cuộc sống sung sướng, an nhàn, nên không ít người bị bọn tội phạm lợi dụng môi giới hôn nhân, lừa gạt bán sang Trung Quốc làm vợ bất hợp pháp, sống khổ cực ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Kết quả của mô hình đã góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng lừa gạt phụ nữ lấy chồng nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định, vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an, Báo Thái Nguyên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!